Dược thần, chương 507, áo tạp tác không hiểu biết, góc truyện audio.com, làm càn, thấy áo tạp tác dám nói như vậy trước mặt mọi người, Tây Nhĩ Đốn đại sư biến sắc gầm lên. Áo tạp tác còn không mau ngồi xuống cho ta, Tây Nhĩ Đốn đại sư ta chỉ muốn khiêu chiến thôi, Kiệt Sâm đại sư có thanh danh lẫy lừng ở các nước Tây Bắc, không biết thực lực của hắn có như vậy không? Áo tạp tác lãnh đạm nói, nghe áo tạp tác nói vậy, đám Đế Lâm, Lỗ đạo phu đại sư đều không nhịn được cười. Áo tạp tác không biết thực lực Kiệt Sâm nhưng Đế Lâm thì biết rõ. Tuy thực lực hiện giờ của hắn mới chỉ là lục giai cấp thấp tôn linh sư nhưng vẫn bình yên vô sự khi bị thất giai cấp thấp hoàng linh sư ám sát, áo tạp tác căn bản không thể so sánh. Trong lúc nhất thời, đám Đế Lâm nhìn cả vào Kiệt Sâm. Cái này, tình huống như thế nào? Nhìn áo tạp tác tràn đầy địch ý, Kiệt Sâm ngơ ngác. Khi bước vào đại điện, Kiệt Sâm đã quan sát qua hết thảy, bao gồm cả áo tạp tác. Với thực lực của Kiệt Sâm, dĩ nhiên nhìn rõ thực lực của áo tạp tác, đối với người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến lục giai trung cấp tôn linh sư, hắn cũng thấy hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Áo tạp tác đột nhiên khiêu chiến lại khiến hắn ngỡ ngàng, sau đó cũng không biết nói gì. Luận thiên tài, không nói tầm mắt của Kiệt Sâm kiếp trước dù ở kiếp này cũng từng thấy qua vô số thiên tài. Từ 20 tuổi đạt tới lục giai cao cấp tôn linh sư như Lạc Khố Ân, hay 24 tuổi đạt tới lục giai trung cấp tôn linh sư như A Cơ Mễ Đức, hoặc là 25 tuổi đạt tới lục giai cao cấp tôn linh sư như Cơ Lạc Tư con trai của A Lỗ Địch, ba đại nhân đều mạnh hơn áo tạp tác không ít nhưng cả đám này trước mặt hắn vẫn cung kính. Hiện giờ áo tạp tác lại hung hăng như thế, thật khiến cho hắn không khỏi giờ khóc giờ cười. Đối với hành vi khiêu chiến vô vị như vậy, Kiệt Sâm dĩ nhiên mặc kệ. Phải biết rằng, hiện giờ ngay cả tộc trưởng Nạp Đốn gia tộc, tộc trưởng thân là thất giai cấp thấp hoàng linh sư Khoa Ân Hy Nhĩ cũng từng đánh chết lục giai cấp thấp tôn linh sư như áo tạp tác không để vào mắt. Như thế nào, chẳng lẽ các hạ không có cả dũng khí đáp ứng khiêu chiến? Áo tạp tác cười lạnh, áo tạp tác có phụ thân là thân vương của Uy Tư Vương quốc, về quan hệ là anh em bà con với Tư Lý Lan Tạp. Hai người cùng nhau lớn lên, một có thiên phú rất mạnh về lĩnh vực linh dược sư, một người là thiên tài linh sư. Đối với Tư Lý Lan Tạp khi còn bé, áo tạp tác vẫn xem như thân đệ đệ, hai người thường xuyên ở chung. 3 năm trước đây, từ khi Tư Lý Lan Tạp lấy được á quân từ Đại hội Linh Dược Sư thì biến đổi thành một người khác, suốt ngày vùi đầu tu luyện. Sau khi biết được nguyên nhân, áo tạp tác không hiểu sao cực kỳ oán giận Kiệt Sâm, cũng không phải là cừu hận mà là cực độ không phục. Thanh danh Kiệt Sâm ở các nước Tây Bắc càng lên cao thì sự không phục trong lòng áo tạp tác càng lớn. Đặc biệt từ sau khi hắn tới Áo Lan Đa Vương quốc, trên đường đi cơ hồ tất cả dân chúng đều xem Kiệt Sâm là đệ nhất nhân Tây Bắc ở cả hai phương diện linh dược sư hay linh sư. Nếu dân chúng chỉ xem Kiệt Sâm là linh dược sư đệ nhất nhân, áo tạp tác tuy không phục nhưng cũng chưa chắc khí thịnh như vậy. Nhưng nói Kiệt Sâm thành đệ nhất nhân trong các linh sư thì với tư cách đệ nhất linh sư trẻ tuổi của Uy Tư Vương quốc, sự không phục trong lòng áo tạp tác lập tức như xăng bị châm lửa, bốc lên hừng hực. Bởi vậy mới có một màn như vậy trong đại điển. Thấy áo tạp tác vẫn không ngồi xuống sau khi, góc truyện audio.com, mình đã quát lớn, sắc mặt Tây Nhĩ Đốn tái nhợt lạnh lùng. Áo tạp tác, nếu như ngươi không muốn ngồi xuống thì có thể đi ra ngoài. Dứt lời, Tây Nhĩ Đốn vội vàng xin lỗi Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại sư, Lai Sâm đặc bệ hạ tại hạ quản giáo không nghiêm, lại để cho chư vị chê cười, áo tạp tác vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, kính xin chư vị đừng trách. Thấy Tây Nhĩ Đốn thật sự tức giận, áo tạp tác tuy thân là đệ nhất thiên tài Uy Tư Vương quốc, lại còn là thế tử nhưng cũng đành bất đắc dĩ ngồi xuống, bất qua ánh mắt nhìn sang Kiệt Sâm cực kỳ khinh thường. Đối phương không có cả dũng khí ứng chiến, về phương diện linh sư chắc người thổi cái cũng bay. Áo tạp tác hoàn toàn cho Kiệt Sâm là như vậy, áo tạp tác gây loạn như vậy khiến không khí trong đại điện lập tức trầm xuống. Kiệt Sâm đại sư từ biệt ở Đại hội Linh Dược Sư đã 3 năm. Trong 3 năm qua thanh danh đại sư ở các nước Tây Bắc càng thịnh. Tây Nhĩ Đốn đại sư cười lên tiếng, chuyện mà hắn nói dĩ nhiên là chuyện Vi Ân đánh lui Đạo Tư gia tộc, Lôi Nặc đánh chết thành viên Đức Khắc Lôi gia tộc, sau đó lại nói tiếp. Nếu như đại sư có chuyện gì cần tìm ta, chỉ cần Tây Nhĩ Đốn ta có khả năng làm được, tuyệt không chối từ. Về chuyện áo tạp tác khiêu chiến với Kiệt Sâm, trong lòng Tây Nhĩ Đốn vẫn cảm thấy áy náy. Ha ha, Tây Nhĩ Đốn đại sư khách khí, 3 năm từ biệt, tạo nghệ linh dược học của đại sư cũng càng tăng tiến. Kiệt Sâm cũng cười đáp lễ, tiếp đó nghi ngờ. Không biết Tây Nhĩ Đốn đại sư lần này đến Áo Lan Đa Vương quốc có chuyện gì? Kiệt Sâm cũng không rõ ràng lắm với mục đích của đám Tây Nhĩ Đốn đến đây lần này, đồng thời trong lòng cũng thấy hiếu kỳ. Nói như vậy vì trong chỗ người trẻ tuổi không thể tiến vào như đại điện nhưng lúc đầu hắn lại thấy không ít, điều này khiến hắn giật mình. Ha ha, Kiệt Sâm đại sư chê cười rồi, việc này, chúng ta dĩ nhiên đến vì chuyện thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục. Thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục, Kiệt Sâm nghi hoặc, như thế nào, chẳng lẽ đại sư không biết sao? Thấy nét mặt Kiệt Sâm không giống giả bộ, Tây Nhĩ Đốn đại sư lập tức trợn tròn mắt, đại sự như vậy nếu như nói dân chúng bình thường không biết thì còn có thể hiểu, thân phận Kiệt Sâm sao lại không biết. Kiệt Sâm đại sư, ngươi không biết thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục sao? Trên thủ vị, Lai Sâm đặc bệ hạ cũng trợn tròn mắt. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuyện lớn như vậy, Kiệt Sâm không thể không biết, dù mình không nói thì đám lôi áo cũng nói, nào ngờ quả thật Kiệt Sâm hoàn toàn không biết rõ tình hình. Sau khi nghe Kiệt Sâm khẳng định, Lai Sâm đặc lập tức đem chuyện thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục nói chi tiết cho hắn. Nghe Lai Sâm đặc nói xong, hai mắt Kiệt Sâm dần sáng lên. Lai Sâm đặc bệ hạ, ngươi nói người chiến thắng lần thi đấu tinh anh đại lục có thể được Song Tháp dạy bảo cùng với cơ hội tiến vào mật cảnh tiến hành thí luyện. Hắn hỏi dồn, đối với bản thân hiện giờ thì chuyện cấp thiết nhất chính là tăng trưởng thực lực, dù là phương diện linh thức lưu linh dược học hay để mở hộp xích long tinh đều cần đến nó. Sau khi biết được có một cơ hội như vậy, Kiệt Sâm kích động vô cùng. Song Tháp tứ đại đế quốc là đại biểu cho những thế lực cường đại nhất đại lục. Trên đường tu luyện linh sư, Kiệt Sâm càng cần thiết đối kháng cùng khiêu chiến mới có thể không ngừng tăng trưởng thực lực. Đúng vậy, chỉ có điều toàn bộ tinh anh đại lục. Góc truyện audio.com, nhiều lắm, các nước Tây Bắc phải thông qua thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục tiến vào đến đấu đối kháng cũng đã cực kỳ khó khăn, mà trở thành người thắng trận cuối cùng thì các nước Tây Bắc hơn 1.000 năm trong lịch sử còn chưa từng có qua. Nói đến đây, Lai Sâm đặc sáng mắt, Kiệt Sâm đại sư, hẳn là ngươi muốn tham gia. Ha ha, một cơ hội tốt như vậy ta sao có thể bỏ qua, Lai Sâm đặc bệ hạ không biết muốn tham gia thi đấu tuyển bạt tinh anh cần yêu cầu gì? Kiệt Sâm hỏi, yêu cầu, Lai Sâm đặc kích động nói, Kiệt Sâm đại sư, chỉ cần ngươi muốn tham gia áo Lan Đa Vương quốc sẽ dành danh ngạch cho ngươi. Đối với thực lực của Kiệt Sâm, Lai Sâm đặc vẫn vô cùng tin phục, lúc trước hắn vẫn không nói vì nghĩ Kiệt Sâm không muốn tham gia, giờ Kiệt Sâm đã chủ động thì Lai Sâm đặc không còn mong gì hơn. Vì chúng ta phải trải qua bao lần khiêu chiến trong vương quốc mới có danh ngạch. Dù có thân phận song trọng bát vương tử cùng linh dược đại sư như Tư Lý Lan Tạp cũng không ngoại lệ, Kiệt Sâm rõ ràng dựa vào quan hệ thật sự là. Bên dãy người của Uy Tư vương quốc, Áo Tạp Tác lắc đầu, tuy hắn nói khẽ nhưng ở đây ít người nên đều nghe rõ. Tây Nhĩ Đốn trừng mắt nhìn Áo Tạp Tác, a, nghe Áo Tạp Tác nói vậy, Kiệt Sâm khẽ nhíu mày. Dù hắn có nhẫn nhịn đến mấy nhưng đối phương cứ cố tình khiêu khích như vậy, CFSN khiến hắn không thoải mái, đã như vậy. Các hạ, ngươi cũng là được chọn từ trong khiêu chiến ra sao? Kiệt Sâm cười khẽ một tiếng, tại hạ Áo Tạp Tác nhờ vào khiêu chiến ở Uy Tư vương quốc mà may mắn lấy được đệ nhất mà thôi. Áo Tạp Tác ngạo mạn, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M, A, Kiệt Sâm khẽ gật đầu. Vừa rồi ta nghe các hạ nói muốn khiêu chiến ta, như vậy chỉ cần ta chiến thắng các hạ thì có tư cách tham gia tuyển bạt thi đấu rồi. Chiến thắng ta, ha ha, Áo Tạp Tác cười phá lên, nếu như ngươi có thực lực này thì cũng nói được, bất quá hắc hắc. Áo Tạp Tác cười mà không nói, ánh mắt khinh thường đã quá rõ. Áo Tạp Tác, Tây Nhĩ Đốn triệt để nổi giận, hắn vừa mới quát lớn thì đã bị Kiệt Sâm ngắt lời. Tây Nhĩ Đốn đại sư, ngươi cũng đừng trách cứ người ta, Áo Tạp Tác nói không sai, nếu như Lai Sâm đặc bệ hạ trực tiếp để cho ta tham gia, ta nghĩ những tuyển thủ còn lại cũng không phục. Đã như vậy ta đáp ứng khiêu chiến của Áo Tạp Tác là được rồi. Kiệt Sâm cười nhạt, cách chương.